chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau: phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần; phần cuối chuyên mục là bài viết nhân rộng các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, tăng 3 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tài sản bị xâm hại trên 50 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, hồi 7 giờ ngày 30 tháng 3, đối tượng Lê Xuân Thiệp, sinh năm 1979, thường trú tại khu 10, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đến phòng 101 ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thuộc tổ 3 phường Quang Trung trộm cắp một máy tính xách tay của chị Sita Lavifan, sinh năm 1994, là du học sinh Lào đang học lớp K49 tin học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên để trên giường tầng 2. Khi đối tượng đi ra khỏi ký túc xá thì bị bảo vệ nhà trường và một số sinh viên phát hiện bắt giữ, thu hồi tài sản trị giá khoảng 6 triệu 500 nghìn đồng. Về nhân thân, đối tượng Thiệp có 4 tiền án về tội chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thiệp để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 3, tại khu vực tổ 19 phường Thịnh Đán, công an thành phố bắt quả tang Hoàng Thị Hòa, sinh năm 1961, thường trú tại xóm Tân Đức 1, xã Thịnh Đức, đang bán số lô đề cho Lê Mạnh Tuấn, sinh năm 1995, thường trú tại xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, và Hoàng Thị Thuận, sinh năm 1970, thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng. Vật chứng thu giữ 4 cáp đề, 1 bảng đề, 3.088.000 đồng cùng một số vật chứng có liên quan.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuần qua lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý. Qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 85 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 113 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 237 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 16 trường hợp, xử lý phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu trên 9 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các phường Quang Vinh, Tân Thành, Gia Sàng bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,59 gam heroin và 2,66 gam ma túy tổng hợp. Công an phường Quang Vinh lập một hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố. Công an phường Quang Vinh, Thịnh Đán vận động 2 người nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt trên địa bàn. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và các kế hoạch chuyên đề về xử lý xe quá tải, chuyên đề về tuyên truyền xử lý, yêu cầu đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 199 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 61 xe mô tô, 28 xe đạp điện, 110 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Xử lý phạt tiền 99 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp. Nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu gần 18 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các phường xã của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát huy được hiệu quả, thì cần nhân rộng các điển hình quần chúng tiêu biểu là việc làm cần được các địa phương quan tâm thực hiện. Trong chương trình Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cá nhân tiêu biểu trong phong trào này của xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên.
Trong những ngày đầu tháng 4, chúng tôi đã có dịp đến thăm anh Hoàng Trung Dũng và ông Mạc Đăng Uyển, 70 tuổi, trú tại xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hỷ. Đây là hai nạn nhân bị trộm chó hành hung tại nhà riêng vào chiều 30 tháng 3. sau gần một tuần xảy ra vụ việc, nhưng những vết thương của anh Dũng và ông Uyển vẫn đau nhức. Trò chuyện với chúng tôi, anh nói, sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh và bố vợ không kịp trở tay. Nhớ lại giây phút khi bị các đối tượng xông vào nhà riêng dùng dao hành hung, anh Dũng kể.
Bây giờ nó khoảng hơn 13 giờ, ba anh em đang ngồi trong nhà uống nước thì nghe thấy dân người ta hô hoán rằng là trộm chó. Theo cái bản năng mình chạy ra, ra nơi thì chặn lại thì đối tượng chỉ là manh động, cầm cả súng tự chế bắn điện lên dọa. Thế là có thằng em nó ra nó cầm gỗ là nó vụt, đối tượng là ngã xuống xe sau đó lại vục dậy và nhảy xe chạy được. Thì nó tẩu thoát thì lúc bây giờ mình chỉ nghĩ là nó chạy được rồi thì nó thôi chứ không nghĩ là nó quay lại. Bây giờ chiều nó có 4 thằng đi trên 2 xe máy này. Nó xuống cái là rút dao chém ngay mà. Thấy xuống xe rút dao cái mình chỉ hô mọi người là lúc bây giờ cả ông, cả con bé con của mình với bà nữa nên là bảo hô là bọn nó đấy chạy. Là coi như là chỉ mỗi kịp mỗi người mỗi đường ai chạy thôi chứ cũng không biết là chạy đi đâu nữa. Thế là mình thì chạy vào đến trong buồng, thì vào cửa buồng là nó chém ở cửa buồng. Một thằng nao vào hẳn trong buồng luôn thì mình mới ném cái quạt sưởi quay ra và nó thì nó đỡ cái thì mình rút cái tuyết mình vụt thì nó chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài phát thì thằng thứ hai nao vào nó chém tiếp nhưng nó vướng với cạnh cửa, nó chém vào cạnh cửa nó không trúng. Thế là mình định vụt tiếp thì nó chạy tiếp ra ngoài cửa. Hai thằng nó chạy ra đến ngoài thì nó gặp ông đứng ở ngoài sân ấy, nên là chắc nó không đánh được mình đau nên nó quay ra nó chém ông phát nữa là nó lên xe.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Mạc Đăng Liên, người dân xóm Cổ Rùa cho biết, những tháng gần đây, trong xóm liên tục bị mất trộm chó. Người dân rất bức xúc trước tình trạng này. Việc anh Dũng bị các đối tượng trộm chó hành hung tại nhà riêng càng khiến người dân bất bình trước hành vi liều lĩnh và manh động của chúng.
Tôi nghĩ là đây là cái đoàn kết trong xóm mà phải cùng nhau mà bảo vệ tài sản của mọi người trong xóm. Chúng ta phải đấu tranh chứ. Trong làng thì tôi nói là chúng tôi rất đoàn kết. Là cái trường hợp này nó xảy ra nhanh quá mà không ai kịp cứu nhau rồi. Chúng tôi đang bảo nhau là mai kia chúng tôi sẽ làm một cái kẻng từ trong kia đến ngoài này. Nếu mà có vấn đề thì cái đánh kẻng cả làng ra chặn. Thế thì mới yên được.
Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền các cấp đã kịp thời thăm hỏi và động viên gia đình. Công an thành phố và công an xã đã vào cuộc điều tra để bắt các đối tượng gây án. Anh Dũng chia sẻ, mặc dù bản thân anh và người nhà bị thương, nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng đấu tranh và tố giác với các loại tội phạm.
Theo mình nghĩ thì nó là cái này thì chắc chắn là thứ nhất nó đến để nó trả thù lại, và thứ hai nữa nó cũng sẽ dằn mặt rằng là từ nay đi nếu mà có ai hô thì chắc là nó cũng sẽ cảnh cáo là không ai lên ra chặn nữa, nếu chặn chúng nó sẽ chém đấy. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái này cũng là một cái bài học cho nhân dân hàng xóm và những nơi vùng hay bị mất trộm chó là sẽ có một cái phương án nào đó để ngăn chặn. Chứ không là xóm làng thì mất chó liên tục, không lên sau cái vụ này phải sợ quá mà cứ thấy hô trộm chó hay là ăn trộm ăn cắp gì mà phải đóng cửa lại. Vì nếu càng như thế thì chúng nó sẽ càng làm táo tợn hơn và chúng nó sẽ càng làm ghê hơn. Coi như mình đã phải sợ bọn trộm cắp rồi. Chắc chắn là nếu như mà vẫn có thì mình cũng vẫn sẽ tham gia để chặn bắt hoặc là có một cái biện pháp nào đấy để ngăn chặn.
Là địa bàn có nhiều khu vực giáp danh với huyện Đồng Hỷ, các phường Quang Vinh, Tân Long, nên tình hình an ninh trật tự ở địa phương có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, thì ngoài lực lượng công an xã, ủy ban dân xã cũng đã triển khai rộng khắp phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. 17 xóm đã thành lập được các tổ an ninh tự quản. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch ủy ban dân xã Cao Ngạn cho biết.
Vừa rồi thì trên địa bàn xã có ở tại xóm Cổ Rùa có xảy ra cái vụ việc là mất trộm chó, thì nhân dân cũng đã phát hiện và truy đuổi thì các cái đối tượng trộm chó này cũng ở địa phương khác vào tại xã Cao Ngạn, nhưng mà cũng rất là manh động. Sau khi được bị người dân phát hiện truy đuổi thì đã vứt lại tài sản đấy, sau đó thì quay lại để trả thù những cái người dân khi phát hiện tố giác có những cái hành động truy đuổi đấy. Các cái đối tượng thì cũng đã bị lực lượng công an là bắt giữ. Thì chúng tôi cũng đã xuống động viên thăm hỏi gia đình. Thì đến nay tư tưởng các cái nạn nhân cũng như là tư tưởng nhân dân trong khu vực là cũng ổn định, không có vấn đề gì. Để biểu dương các cái hành động dũng cảm trong và những cá nhân tiêu biểu trong cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ấy, thì chúng tôi cũng đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, như ủy ban dân thành phố là khen thưởng cho anh Hoàng Trung Dũng và ông Mạc Đăng Uyển là hai cá nhân tiêu biểu trong cái vụ việc mất trộm chó tại xóm Cổ Rùa. Từ đó để nhân rộng những cái mô hình này, những cái tấm gương này cho nhân dân thực hiện theo.
Có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Cao Ngạn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cộng đồng dân cư. Việc nhân rộng những điển hình như bố con anh Dũng sẽ phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.